545 Chuyện Bậc Đại Trí Vô Song. Tiền thân Vidura Pandita. Yếu gầy, ái hậu lại xanh xao, vân vân. Bậc đạo sư kể câu chuyện này khi ngài trú ở kỳ viên Jetavana, liên quan đến sự viên mãn của trí tuệ tối thắng. Một ngày kia, các tỷ kheo đưa ra một vấn đề tranh luận tại chánh pháp đường, bảo nhau: "Này hiền giả, bậc đạo sư đã đạt đại trí, quản trí, ngài thật tinh thông, ứng đối mau lẹ, nhạy bén, lý giải sắc sảo và có khả năng đánh đổ mọi biện luận của các đối thủ của ngài. Nhờ uy lực thắng trí của ngài, ngài đã phá tan những vấn đề nan giải do các vị hiền trí sát đế lỵ đưa ra và khiến họ phải yên lặng chấp nhận. Sau khi an trú họ vào tam quy và ngũ giới, ngài dạy họ con đường đưa đến niết bàn bất tử." Bậc đạo sư đi vào, hỏi các tỷ kheo đang ngồi bàn luận đề tài gì, và khi nghe vậy, ngài bảo: "Này các tỷ kheo, Như Lai sau khi đạt trí tuệ viên mãn đã phá tan mọi lý luận của các đối thủ và giáo hóa các vị vua Sát Đế Lỵ cùng nhiều vị khác. Việc chẳng phải kỳ diệu gì. Vì từ ngàn xưa, khi ta còn đang tầm cầu trí tuệ tối thượng, ta đã đầy đủ trí tuệ để phá kiến các đối thủ. Hơn thế nữa, chính vào thời Vidura Kumara, trên đỉnh núi Hắc Sơn cao chừng 60 dặm, nhờ uy lực thắng trí của ta, ta đã hàng phục đại tướng Dạ Xoa Bunaka, khiến y phải chịu im lặng và đem sinh mạng cúng dường." Nói xong, ngài kể một câu chuyện quá khứ. Một La Mã, trai giới bốn pháp. Ngày xưa tại quốc độ Kuru, Câu Lâu, thành Indapatta, có vị quốc vương cai trị với danh hiệu Danan Raja Korappa. Ngài có vị đại thần tên gọi Vidura Pandita, trí giả vô song, cố vấn cho ngài trong các thế sự cũng như thánh sự. Nhờ lời lẽ êm ái và biện tài siêu việt lúc thuyết pháp, ông lôi cuốn mọi quốc vương ở quải Jambudipa, Diêm Phù Đề, Ấn Độ, bằng những pháp thoại du dương như các con voi xoay mê đàn sáo êm dịu. Ông cũng không để cho các quốc vương trở về nước mình mà ở lại trong kinh thành Đại Vinh Quang Ý và thuyết pháp cho dân chúng với thần lực của một vị Phật. Lúc bấy giờ, có bốn gia chủ Bà La Môn giàu sang tại Ba La Nại, vốn là thân hữu, đã thấy được cảnh khổ của mọi dục vọng, nên bỏ vào vùng tuyết sơn sống đời ẩn sĩ khổ hạnh. Sau khi đã đạt được các thắng trí và các thiền chứng, các vị ấy cũng vẫn tiếp tục tu hành tại đó, hàng ngày sống bằng các thứ cũ quả rừng. Hôm đó, các vị ấy du hành để khất thực muối và các thứ gia vị, cũng đến thành Kala Champa thuộc quốc độ Anga. Rồi có bốn gia chủ vốn là thân hữu với nhau, rất hoan hỷ trước oai nghi của các vị này. Họ cung kính đảnh lễ xong, cầm lấy bình bát cúng dường các món ăn tuyệt hảo. Mỗi gia chủ đều mời các vị về nhà mình, tự nguyện sắp đặt nơi an trú cho các vị trong hoa viên. Thế là bốn vị ẩn sĩ sau khi thọ thực trong nhà bốn vị gia chủ liền du hành suốt ngày hôm ấy. Một vị lên quải trời 33, một vị khác lên quải Long Vương Naga, một vị khác lên quải Kim Sĩ Điểu Vương Supanna, và vị thứ tư đến ngự viên Migachira thuộc quyền của vua Koravya. Lúc bấy giờ, vị được hưởng một ngày ở thiên giới sau khi chiêm ngưỡng cảnh huy hoàng của thiên chủ Đế Thích Sakka, miêu tả thật đầy đủ chi tiết cho thí chủ mình nghe. Vị lên cõi Long Vương và Kim Sĩ Điểu Vương Supanna cũng vậy, rồi vị đến ngự viên của vua Korabya Danan Raja cũng lần lượt miêu tả cảnh huy hoàng của mỗi cung vua đã chứng kiến. Vì vậy cả bốn thí chủ đều nguyện cầu được cộng trú với chư thiên. Nên sau khi thực hành bố thí cùng nhiều công đức khác, đến lúc mạng chung, một vị sinh làm thiên chủ Đế Thích, một vị khác cùng với vợ con sinh vào cõi Long Vương, một vị nữa sinh làm kim sĩ điểu Supanna trong cung điện dưới hồ Shimbali. Còn vị thứ tư được nhập mẫu thai chánh hậu của vua Dananjaya. Trong lúc ấy, bốn vị ẩn sĩ được sinh lên phạm thiên giới. Vương tử Kurabya lớn khôn, đến khi vua cha Từ Trần lên ngôi trị vì rất đúng pháp, nhưng ngài còn lừng danh vì tài nghệ đánh xúc sắc. Ngài nghe lời khuyến giáo của trí giả Vidura, chuyên tâm bố thí, giữ gìn giới hạnh và hành trì trai giới. Một ngày kia, sau khi hành trì trai giới xong, ngài vào ngự viên, nhất tâm tu tập thiền định, tĩnh tọa ở một nơi an tịnh. Ngài thực hành giới hạnh của một vị xuất gia. Đế Thích Sakka cũng vậy. Sau khi hành trì trai giới, nhận thấy thiên giới có nhiều trở ngại cho việc tu tập, liền đi xuống hoa viên ấy ở cõi nhân gian, tĩnh tọa ở một nơi an tịnh và hành trì sa môn hạnh. Long Vương Varuna cũng thế. Sau khi hành trì trai giới, nhận thấy cõi Long Vương có nhiều trở ngại cho việc tu tập, nên cũng lại vào hoa viên ý, ngồi tĩnh tọa ở một nơi an tịnh và hành trì sa môn hạnh. Điểu Vương Supanna cũng vậy. Sau khi hành trì trai giới, nhận thấy rằng cõi Điểu Vương có nhiều trở ngại cho việc tu tập, nên ngài đi vào ngự viên ý, tĩnh tọa ở một nơi êm mát, thực hành sa môn hạnh. Lúc bấy giờ, cả bốn vị ẩn sĩ vào buổi xế chiều, sau khi đứng dậy từ chỗ độc cư thiền định đến bên hồ nước của hoàng gia, nhìn nhau, tâm đầy tình cố tri thân ái, cùng ngồi xuống chào hỏi rất niềm nở. Thiên chủ Sakka ngồi trên vương tọa, còn ba vị kia ngồi theo danh vị của mình. Lúc ấy, Sakka thiên chủ liền hỏi: "Chúng ta đây đều là bốn vị đế vương, vậy công đức đặc biệt nhất của mỗi vị là gì?" Long Vương Varuna đáp lời: "Đức hạnh của ta cao trọng hơn các tôn giả." Khi ba vị kia hỏi lý do, ngài đáp: "Điểu Vương Supanna này là cựu thù của ta. Dù khi ta chưa ra đời hay ra đời rồi cũng vậy. Thế mà khi nhìn thấy một kẻ cừu thù tiêu diệt nòi giống của ta như thế, ta không hề có chút sân hận. Cho nên đức hạnh của ta là cao hơn cả." Rồi ngài đọc vần kệ đầu tiên trong tiền thân Chatubosatha, trai giới bốn phần, số 441. 1. Thiện nhân không cảm thấy hờn căm đối với một ai đáng hận sân, không để nội tâm sân khởi dậy. Vị nào dù lúc giận trong lòng, cũng không để lộ cho người thấy. Người gọi đó là thanh tịnh nhân. Đặc tính của ta là như thế, cho nên đức hạnh của ta vượt trên các tôn giả. Điểu Vương Supanna nghe vậy, liền đáp: "Loài rồng Naga là thức ăn chính của ta, nhưng nay dù thấy thức ăn kề tận miệng, ta cũng đành nhịn đói và quyết không làm ác vì miếng ăn. Vậy đức hạnh của ta cao hơn cả." Và ngài ngâm bài kệ: "2. Người chịu đói bụng đau rần, ẩn sĩ tự điều phục món ăn, không phạm ác hành vì thực phẩm. Vị này người gọi bậc sa môn." Đến lượt thiên chủ Sakka nói: "Ta để lại đằng sau mình mọi vinh quang ở thiên giới, mọi nguồn an lạc dâng tận tay để xuống nhân gian thực hành công hạnh. Vậy đức hạnh của ta cao hơn cả." Rồi ngài ngâm kệ: "3. Sau khi bỏ mọi thứ vui chơi, không nói lời gian dối giữa đời, vị ấy ghét xa hoa nhục dục, như vậy người gọi sa môn rồi." Thiên chủ Sakka tự trình bày công đức của mình như vậy. Rồi vua Dananjaya bảo: Nay ta đã rời triều đình cùng hậu cung với 16.000 phi tần có đủ tài ca múa, ta hành trì sa môn hạnh trong ngự viên này. Vậy đức hạnh của ta cao hơn cả. Rồi ngài ngâm kệ tiếp theo. 4. Bậc toàn trí bỏ hết hoàn toàn mọi sở hữu và mọi dục tham, tự chế kiên tâm vô ngã chấp, vị này người gọi bậc sa môn. Như vậy cả bốn vị đều tự cho đức hạnh của mình là cao quý hơn cả. Rồi vua hỏi Danan Raja: Này đại vương, có bậc hiền trí nào trong triều có thể giải mối nghi này chăng? Này các đại vương, có chứ. Trẫm có bậc trí giả Vidura đang giữ một chức vụ tối thượng trong triều, thường xuyên thuyết thế pháp cũng như thánh pháp cho trẫm. Vị ấy có thể giải quyết mối nghi này. Ta hãy cùng đi đến vị ấy. Bốn vị vua tức thì đồng ý. Thế là bốn vị đều ra đi khỏi ngự viên, tiến về phía thánh lễ đường. Ban lệnh trang hoàng nơi ấy thật uy nghi. Xong hội chúng kính mời Bồ Tát ngồi trên bảo tọa, chào ngài thật thân hữu, rồi ngồi qua một bên và nói: Thưa bậc trí giả, một mối nghi vừa khởi lên trong tâm chúng ta, xin ngài giải quyết cho. 5. Xin hỏi đại thần Thượng Trí Minh, trong khi đàm đạo khởi phân tranh, nhờ khanh xét giải nghi nan ý, hội chúng thoát nghi hoặc bởi khanh. Bậc đại sĩ nghe xong liền bảo: Tâu các đại vương, làm sao tiểu thần biết các đại vương nói đúng hay sai về đức hạnh của các đại vương, trong khi các ngài ngâm lời kệ qua cuộc tranh luận này? Rồi ngài ngâm kệ thêm. 6. Bậc trí biết chân tướng việc đời, nói năng khôn khéo, đúng theo thời. Nhưng dù hiền trí làm sao biết, ý nghĩa kệ chưa nói với tôi. Vương tử Vinata Kim Sĩ Điểu, Long Vương ấy nói thế nào rồi? Gandapa Vương, tối cao hoàng thượng, của xứ Kuru hãy mở lời. Các vị vua liền ngâm kệ này với ngài. 7. Kham Nhẫn Long Vương thuyết giảng xong, vương tử Vinata Sĩ Điểu Vương lại thuyết giảng về lòng tốt đẹp. Gandapa Vương thuyết đoạn trừ tham. Câu Lâu Chúa Thượng ly triền cái để đạt đến công hạnh vẹn toàn. Sau khi nghe xong, bậc đại sĩ đáp kệ này. 8. Tất cả lời này chánh đáng thay, không gì sai trái ở nơi này. Người nào thích hợp lời như thế, giống các tâm xe ở trục quay. Người được gọi sa môn chánh hạnh, đủ đầy các đức tính trên đây. Như vậy, bậc đại sĩ tuyên thuyết đức hạnh của các vị vương đều là một. Khi nghe xong, bốn vị vương đều rất hoan hỷ, liền ngâm kệ tán thán ngài. 9. Khanh là bậc tối thắng vô song, hộ pháp tinh thông luật trí nhân, khi hiểu vấn đề nhờ trí tuệ, với tài khéo cắt mọi nghi nan, giống như người thợ ngà voi nọ, cắt với lưỡi cưa thật dễ dàng. Thế là cả bốn vị vua đều rất đẹp ý với lời giải thích vấn đề của ngài. Thiên chủ Sakka thưởng ngài chiếc cẩm y bằng gấm thiên đình. Kim Sĩ Điểu Vương tặng ngài tràng hoa bằng vàng. Long Vương Varuna tặng ngài hạt minh châu. Và vua Danan Raja ban thưởng 1.000 con bò cái, vân vân. Rồi vua Danan Raja lại ngâm kệ với ngài. 10. 1.000 bò cái trẫm truyền ban, 1 thớt voi bò được 1 chàng, 10 cỗ xe và đàn ngựa quý, thêm 16 đệ nhất thôn làng. Bởi vì trẫm thật đầy hoan hỷ, cách giải vấn đề của trí nhân. Sau đó, Sakka Thiên Chủ cùng các vị kia cung kính đảnh lễ bậc đại sĩ và từ giả ra về cảnh giới của mình. Đến đây, kết thúc phần trai giới bốn pháp. Hai La Mã. ước vọng của chánh hậu Vimala. Lúc bấy giờ, chánh hậu của Long Vương là bà Vimala, khi thấy ngài không đeo minh châu trên cổ, liền hỏi thăm hạt châu ở đâu. Ngài đáp: "Trẫm rất hài lòng khi nghe bài thuyết pháp của bậc trí giả Vidura, vị nam tử của bà La Môn Chanda, nên đã tặng minh châu cho vị ấy. Không những chỉ riêng trẫm mà thiên chủ Sakka cũng cung kính tặng ngài chiếc thiên y bằng gấm trời. Điểu vương tặng tràng hoa bằng vàng, còn vua Dananjaya tặng 1,000 con bò cùng nhiều thứ khác nữa. Vậy thì thần thiếp đoán vị ấy là một bậc biện tài về chánh pháp." "Này ái hậu đang nói gì vậy? Vị này chẳng khác nào một vị Phật xuất hiện ở cõi Diêm Phù Đề. Hàng trăm vị vua ở khắp cõi Diêm Phù Đề đều say sưa những lời lẽ êm dịu của vị ấy, không còn muốn trở về triều nữa. Chẳng khác nào bầy voi rừng mê mẩn vì tiếng đàn cầm mà chúng yêu thích vậy. Đó là đặc điểm của tài hùng biện của ngài." Khi bà nghe nói đến kỳ tài của ngài như vậy, bà ước mong nghe ngài thuyết pháp. Bà nghĩ thầm: "Nếu ta tâu với đức vua rằng ta muốn nghe vị ấy thuyết pháp và xin đức vua triệu vị ấy về đây, chắc đức vua sẽ không thuận. Chi bằng ta thử giả bệnh và than thở về nỗi ao ước của một nữ bệnh nhân." Bà liền ra hiệu cho thị nữ đem bà lên tòa soạn. Khi vua không thấy bà vào dịp ngài đến vấn an bà và hỏi các thị nữ bà ở đâu, chúng tâu rằng bà bị bệnh. Ngài liền đến thăm, ngồi bên giường bà, xoa thân thể bà và ngâm kệ. 11. Yếu gầy ái hậu lại xanh xao, dung sắc chẳng như trước chút nào. Nào hỡi Vimala hãy đáp, nỗi đau này đến bởi vì sao? Bà đáp ngài qua vần kệ sau. 12. Có một bệnh riêng của nữ nhân gọi là ước vọng Tấu Long Quân. Thiếp mong đem đến đây không dối tim của Vidura trí nhân. Long Vương bảo bà. 13. Ái hậu ước trời trăng gió mây gặp hiền nhân ấy khó khăn thay, nào ai có đủ tài năng để đem bậc hiền nhân ấy đến đây. Khi bà nghe nói vậy, liền nói to: "Nếu không được như ý, thần thiếp sẽ chết mất." Rồi bà quay mặt đi, nghiêng lưng bà ra ngoài, lấy chiếc áo quay mặt lại. Vua trở về tư thất, ngồi trên tòa soạn suy nghĩ, tìm hiểu vì sao hoàng hậu Vimala lại muốn có trái tim của Vidura. Nàng sẽ chết nếu không ăn được tim vị ấy. Vậy làm sao ta lấy được nó cho nàng? Lúc bấy giờ, công chúa Indradhati, một long nữ diễm kiều, trang sức đầy ngọc vàng trân bảo, bước vào cung kính đảnh lễ vua cha, rồi đứng qua một bên. Nàng trông thấy vua cha có vẻ lo âu, liền nói: "Phụ vương có vẻ muộn phiền quá, vì duyên cớ gì?" 14. Thân phụ sao cha dáng rối ren, lòng nhang như một đóa hoa sen, bị tay ngắt vụng sao buồn khổ, bậc chiến thắng xin chớ muộn phiền. Nghe lời con gái, Long Vương đáp. 15. Iranda hỡi, mẫu thân con, ao ước trái tim bậc trí nhân, diện kiến Vidura thật khó, triệu ngài ai có đủ tài năng. Rồi ngài lại bảo nàng. 16. Này con, không có một triều thần đủ sức triệu Vidu trí nhân, con hãy hy sinh vì mẫu hậu, đi tìm ra một vị phu quân. Thế là vua ra lệnh cho nàng lui ra, cùng với câu kệ gợi nên những tư tưởng không phù hợp với một nàng công chúa. 17. Hãy tìm cho được một phu quân, chàng sẽ triệu hồi bậc trí nhân. Công chúa đi ngay đêm tối ấy, để cho dòng dục vọng tuôn tràn. nàng đi hái các hoa trên tuyết sơn đủ sắc, hương, vị. Sau khi trang hoàng toàn thể ngọn núi như một viên bảo ngọc, nàng trải tỏa sàn bằng hoa trên núi, rồi nhảy múa tưng bừng, nàng trỗi giọng ca một điệu rất êm ái du dương. 18. Càng thác bà hay đại lực thần, long thần quái vật hoặc tiên nhân, bậc hiền tài đủ ban điều ước, ai sẽ làm chồng tiện nữ chăng? Lúc bấy giờ, cháu của đại vương Vesavana Tỳ Sa Môn, tên gọi Bunaka, là một đại tướng Yakha, Dạ Xoa, thần đại lực, đang phi thần mã Shin dài 3 dặm, băng qua triền núi đỏ tía của ngọn Hắc Sơn để đến nơi hội họp của các thần Dạ Xoa. Chợt nghe lời ca của nàng, và lời ca của nữ nhân này chàng đã từng nghe trong đời vừa qua, xoáy sâu tận thịt da gân não chàng, thấm vào tận xương tủy, khiến chàng ngơ ngẩn say mê. Liền quay ngựa lại, ngồi trên lưng thần mã, chàng vội an ủi nàng. Ôi nương tử, ta xin vì nàng đem trái tim của Vidura đến đây bằng trí lực của ta, bằng thần lực, cũng như bằng tính trầm tĩnh của ta. Xin nàng chớ lo ngại việc đó nữa. Rồi chàng ngâm thêm kệ này. 19. Long nữ có đôi mắt diệu huyền, hãy an tâm nhé, hỡi nàng tiên. Quả nhiên tài trí ta như vậy, ta sẽ cùng nàng đẹp mối duyên. Thế là Irandati trả lời. Nàng suy nghĩ theo kinh nghiệm xa xưa của một lần được cầu hôn trong đời trước của nàng. Xin chàng đến đây cùng với thiếp đi ý kiến phụ vương, ngài sẽ giải thích việc này cho chàng rõ. Rồi trang điểm lộng lẫy với xiêm y rực rỡ, chói lòa, đeo tràng hoa, sức dầu đàn hương xong, nàng nắm tay thần Dạ Xoa dẫn đến ý kiến vua cha. Và tướng Bunaka đỡ lấy lưng nàng, cùng đi ý kiến cha nàng là Long Vương xin cầu hôn công chúa. 20. Long Vương nghe lấy lời cầu hôn, nhận sính lễ cân xứng quý nương. Thần hỏi Iranda ngọc nữ, hãy ban công chúa thuộc về thần. 100 voi với 100 con ngựa, 100 cổ xe và la 100. Ngọc quý 100 kho xin nhận hết, ban thần công chúa Tấu Long Quân. Long Vương liền phán bảo, hãy đợi ta hỏi ý kiến vương tộc, thân bằng quyến thuộc. Làm việc gì mà không hỏi ý kiến kẻ khác sẽ đem lại hối tiếc về sau. Long Vương vào cung hỏi ý kiến vương hậu. Thần Dạ Xoa Bunaka muốn cầu hôn công chúa Irandati. Vậy ta có nên gả con để đổi lấy vô số của cải ấy không? Vương hậu Vimala đáp. Không ai chinh phục được công chúa Irandati bằng ngọc vàng châu báu cả. Nếu vị ấy có đủ tài năng đem trái tim của trí nhân Vidura đến đây, thì sẽ chinh phục được công chúa bằng bảo vật ấy. Chứ chúng ta không đòi thêm của cải nào khác. Thế là Long Vương Varuna bước ra khỏi cung, hội ý với Bunaka và bảo chàng. Công chúa Irandati không thể được chinh phục bằng ngọc vàng châu báu. Nếu chàng có đủ tài năng đem lại đây quả tim của trí nhân Vidura, chàng sẽ chiếm được công chúa bằng bảo vật đó. Chúng ta không đòi thêm của cải gì. Bunaka đáp lời. Có người được kẻ này gọi là hiền nhân, thì kẻ khác lại gọi là ngốc tử. Vì nhân thế có nhiều ý kiến khác nhau về một vấn đề như vậy. Vậy xin đại vương cho tiểu thần biết rõ ai là người được đại vương gọi là trí nhân. Long Vương đáp. Nếu chàng có nghe danh tiếng Vidura, đại thần của vua Dananjaya, thì hãy đem vị ấy về đây. Công chúa Irandati sẽ là chánh thê của chàng. Khi nghe Long Vương Varuna nói vậy, thần Dạ Xoa nhảy lên reo mừng, tức thì bảo quân hầu cận của chàng. Hãy đem tuấn mã đầy đủ yên cương lại đây cho ta, tai ngựa đeo vàng, móng ngựa đeo ngọc, áo giáp bằng vàng. Quân hầu vội đem tuấn mã Shin trang sức đầy đủ như gã đã ra lệnh, và Bunaka cởi tuấn mã phi nhanh qua bầu trời về đến cung vua Vetsravana, kể lại cho ngài nghe chuyến phiêu lưu của chàng và do đó mô tả cảnh giới Long Vương.